Tai luad kalendam tantare van, Jesu gantai lam kram yan. Vadom bin lam cha kum nyau ta vui ha. Nai tu tai lam ngai mong vui.
Niềm tin nhân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương, Cơ đốc phục lâm cho người Việt, tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Giêsu vui tha sắp giáng thế rồi, tha kha vâng tâm và chờ trông.
Đây chương trình truyền thông Cơ đốc phục lâm người Việt hải ngoại do một vụ niềm tin và nhân ái của thực hiện tại Oregon. Chúng tôi ưu ái kính gửi đến quý vị lời chào thân mến và trân trọng kính chúc quý vị và gia đình sự bình an, niềm tin và hạnh phúc trong tình yêu và lòng nhân từ của Đức Chúa Giêsu cứu thế. Để mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi tiết mục Sống Đạo sẽ do cô Dương Thị Tâm phụ trách.
Kính chào quý vị thính giả thân mến, tôi vui mừng được trở lại cùng quý vị với sự tiếp theo của loạt bài Phúc âm Luca trong Kinh Thánh. Đề mục hôm nay là Đấng Christ của Đức Chúa Trời. Thưa quý vị, xin được nhắc lại trong Luca đoạn 9 câu 20, chép lời Đức Chúa Giêsu hỏi các môn đồ của Ngài: về phần các ngươi thì nói ta là ai? Đó là câu hỏi mà Đức Chúa Giêsu đề ra hơn 2.000 năm trước, và câu trả lời cần được mọi thế hệ về sau trả lời và trải qua dòng lịch sử nhân loại. Cho đến nay, loài người đã trả lời bằng nhiều cách. Họ nói Ngài là một vĩ nhân, một tiên tri, một nhà cách mạng, một gương sáng của sự hy sinh quên mình. Họ cũng cho Ngài là một thánh nhân vì có tính hay ho nhất. Nhưng chỉ có câu trả lời từ miệng môn đồ Phi-e-rơ là câu trả lời duy nhất nói đúng Đức Chúa Giêsu là ai. Ông Phi-e-rơ thưa rằng Thầy là Đấng Christ của Đức Chúa Trời. Chúa đã đích thân bày tỏ phần nào bản chất của Ngài để giúp chúng ta trong sự nhận định qua việc làm của Ngài. Đức Chúa Giêsu bày tỏ quyền phép trên thiên nhiên như trong Luca đoạn 8, câu 22 đến câu 25. Khi Ngài cùng môn đồ ở trên thuyền, thuyền đương vượt qua hồ thì có cơn bão nổi lên. Lúc ấy, Chúa Giêsu đương ngủ trong thuyền và nước vào đầy thuyền. Môn đồ hoảng sợ vì tình hình nguy hiểm lắm. Họ đánh thức Ngài mà rằng: Thầy ơi, chúng ta chắc chết. Nhưng Ngài thức dậy, quở gió và bảo rằng: Hãy lặng đi, thì sóng gió liền bình tĩnh trở lại. Môn đồ sợ hãi hỏi nhau: Người này là ai mà gió và nước cũng phải vâng lời người? Chúa cũng bày tỏ quyền lực Ngài trên bệnh tật như trong Luca đoạn 5 câu 12 đến câu 15, chép về việc Đức Chúa Giêsu chữa bệnh phung. Một người kia có bệnh phung đầy mình, thấy Ngài đi qua thì sấp mình xuống đất mà nài xin rằng: Lạy Chúa, nếu Chúa muốn, có thể làm cho bệnh phung tôi được lành. Đức Chúa Giêsu rờ tay trên người ấy và phán rằng: Ta muốn, hãy sạch đi. Tức thì bệnh phung của người ấy liền hết. Đức Chúa Giêsu bày tỏ quyền phép trên sự chết. Trong Luca đoạn 8 câu 51 đến câu 56, chép về việc Chúa gọi con gái Gia-ru sống lại từ kẻ chết. Giê-ru là người cai nhà hội, và ông có đứa con gái nhỏ bị bệnh. Ông chạy đi tìm Chúa Giê-su cầu cứu. Nhưng lúc ấy, khi ông đương nói cùng Chúa, thì người nhà ông chạy đến nói rằng, con gái ông đã chết rồi, đừng làm phiền thầy chi nữa. Đức Chúa Giê-su nghe vậy, phán cùng Giê-ru rằng, đừng sợ, hãy tin mà thôi, thì con ngươi sẽ được cứu. Khi đến nhà, Ngài chỉ cho ông Phi-e-rơ, Gia-cơ, Văn và cha mẹ đứa con ấy cùng Ngài vào phòng đứa trẻ. Ai nấy đều khóc lóc than vãn về sự con đó chết. Nhưng Ngài phán rằng, đừng khóc, đứa con nhỏ này không chết đâu, song nó ngủ. Nhưng họ biết thật nó đã chết rồi. Đức Chúa Giê-su cầm lấy tay con trẻ ấy, gọi lớn tiếng lên rằng, con ơi, hãy chờ dậy. Thần linh bèn hoàn lại, đứa trẻ chờ dậy liền, rồi Ngài truyền lấy thức ăn cho nó. Và những lần Ngài làm phép lạ hóa bánh cho nhiều ngàn người ăn, để cho các môn đồ nhân đó có thể nhận biết được Ngài là một thánh nhân tại thế. Sự hiểu biết của các môn đồ ngày trước cũng như của chúng ta ngày nay phải là sự hiểu biết trực tiếp nơi Ngài. Vì Ngài không chỉ hỏi Phi-e-rơ mà Chúa sẽ hỏi mỗi một người của chúng ta. Anh chị nói ta là ai? Câu trả lời của chúng ta phải như của ông Phi-e-rơ. Ngài là đấng Christ của Đức Chúa Trời. Chữ Christ có nghĩa là đấng được sức dầu, là đấng cứu thế, là đấng Mê-si để cứu loài người ra khỏi sự kìm kẹp của tội lỗi, và là đấng cho người ta biết về vương quốc của công bằng và yêu thương của Đức Chúa Trời. Nhưng những điều này chỉ có thể có được khi chúng ta thật lòng tìm cầu và qua tâm linh được Ngài bày tỏ cho. Bởi vì Chúa có phán, ai xin sẽ được, ai tìm sẽ gặp, ai gõ cửa sẽ mở cho. Đó là ơn bày tỏ mà Chúa muốn ban cho mỗi một cá nhân để có thể nhận biết được Chúa trong thời kỳ ân điển này vậy. Amen.
Và sau đây là phần giảng luận lời Chúa sẽ do ông Mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng đọng tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của Thần Linh Đức Chúa Trời.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến, chúng tôi rất vui mừng được gặp gỡ cùng quý vị trong giờ phút này qua chương trình truyền thông Mục vụ Niềm tin và Nhân ái. Thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng nhau nhờ ơn của Chúa soi dẫn để tìm hiểu về đề tài nét đẹp trong sự thờ phượng. Tôi xin đọc lời của Chúa phán dạy trong Phúc âm Tăng Ước, sách Mác, đoạn 1, câu 29 và câu 31 như sau. Vừa ở nhà hội ra, Chúa và môn đồ đi với Gia-cơ cùng Giăng vào nhà Simon và Anh-rê. Vả, bà gia Simon đưa ông nằm trên giường, đau rát. Tức thì, chúng thưa với Ngài về chuyện người. Ngài bàn lại gần, cầm tay người đỡ dậy, bệnh rát dứt đi, và người bắt tay hầu hạ Ngài. Thưa quý vị, có một vị giáo phụ của tôn giáo Hy Lạp có lần đã nhận xét như sau: Đức Chúa Trời tạo dựng con người vào ngày cuối cùng của tuần lễ tạo thế, và khi Ngài thấy điều mà Ngài đã làm, Ngài bỏ đi để lánh mặt. Sự nghiên cứu tìm kiếm Chúa là điều con người gọi là tôn giáo. Thưa quý vị, sự nhận xét của vị giáo chủ trên đây không có điều gì là sai cả. Tìm kiếm Đức Chúa Trời là điều con người gọi là tôn giáo. Nhưng triết thuyết đó chỉ đúng một nửa mà thôi. Vì khi Đức Chúa Trời tạo dựng con người, Ngài không bỏ đi, không lánh mặt và không trốn tránh. Chỉ có con người mới lánh mặt, trốn tránh và xa cách Chúa mà thôi, vì con người đã phạm tội cùng Chúa. Từ khi lúc ban đầu, Đức Chúa Trời đã trở nên một với con người. Hơn thế nữa, Đức Chúa Trời đã hiện diện với con người ngay trong giờ phút mà Ngài ban cho con người sự sống. Đức Chúa Trời mong muốn con người đắm chìm trong cái giếng của tình yêu không giới hạn đã đổ vào trong sinh mạng của con người khi Ngài dựng nên con người là một tuyệt phẩm sáng tạo tuyệt vời của Ngài. Đức Chúa Trời biết rất rõ con người, không phải ngay sau khi con người ra đời, mà Ngài biết trước khi cái cấu thành thai nhi trong bụng mẹ. Chúa phán cùng Jeremy là một vị tiên tri trong Phúc Âm Cựu Ước như sau: trước khi tạo nên ngươi trong lòng mẹ, ta đã biết ngươi rồi. Sách Jeremy đoạn 1 câu 4. Đức Chúa Trời, Ngài lấy làm đẹp lòng khi tạo dựng nên con người, và Ngài ngự trị trong con người trong mọi thời gian và không gian. Thánh đồ Phaolô đã tuyên xưng trong Phúc Âm Tân Ước, sách Công Vụ Các Sứ Đồ đoạn thứ 17 câu 26-27 như sau: Đức Chúa Trời đã làm cho muôn dân sanh ra bởi chỉ một người và khiến ở khắp trên mặt đất. Định trước thì giờ đời người ta cùng giới hạn chỗ ở, hầu cho tìm kiếm Đức Chúa Trời và hết sức rờ tìm cho được, dẫu Ngài chẳng ở xa mỗi một người trong chúng ta. Và Đức Chúa Giêsu cũng đã tuyên phán về chứng tích mà Ngài hiện diện ở trong thế gian của chúng ta là gì. Tôi xin đọc trong Phúc Âm Tân Ước, sách Mác câu thứ 38 sau đây: Đức Chúa Giêsu phán, chúng ta hãy đi nơi khác trong những làng xung quanh đây để ta cũng giảng đạo ở đó nữa, vì ấy là cốt tại việc đó mà ta đã đến trong thế gian. Vâng, thưa quý vị và các bạn, trong lịch sử của Phúc Âm từ Cựu Ước cho đến Tân Ước trải dài, chúng ta thấy khi con người đã lánh xa Chúa, cách mặt với Ngài, thì Đức Chúa Trời dùng đủ mọi phương cách để đến với con người, và sau cùng Đức Chúa Trời đã hiện thân ở trong thế gian này qua sự ra đời của Đức Chúa Giêsu Christ là đấng cứu thế để đến với con người, tìm kiếm con người. Có một người mẹ kia có đứa con gái 16 tuổi để dạy cho con bà. Bà viết trên giấy mấy hàng chữ rồi dán lên trên tường trong phòng của con bà như sau: mẹ làm việc của mẹ, con làm việc của con. Mẹ không phải ở trong thế gian này để sống cho những gì con mong đợi, và con không phải ở trong thế gian này để sống cho mẹ. Con là con, mẹ là mẹ. Và nếu bởi dịp mai chúng ta tìm gặp nhau thì đó là sự đẹp đẽ biết bao. Thưa quý vị, tôi cảm nhận rằng tôi và quý ông bà anh chị em trước đây sống tại Việt Nam, ai làm việc nấy, không ai sống cho ai. Tôi là tôi, quý vị là quý vị. Nhưng bởi dịp mai chúng ta gặp gỡ nhau trên mảnh đất này, há đó có phải là sự đẹp đẽ đó sao? Hàng tuần chúng ta được đàm đạo với nhau qua chương trình Một Vụ Niềm Tin và Nhân Ái. Còn nếu chúng ta hàng tuần được gặp nhau tai bắt mặt mừng trong nhà Chúa, khi vui chúng ta cùng cười, lúc buồn chúng ta cùng an ủi, việc lớn việc nhỏ chúng ta cùng tiếp tay chia sẻ, khuyến khích, tiếp trợ lẫn nhau. Cái kinh nghiệm đẹp đạo đó không phải mua bởi tiền bạc, sự học thức, thế lực hay danh lợi, nhưng bởi chúng ta đều khiêm cung tìm gặp Chúa trong dịp mai để thờ phượng Ngài. Mỗi cơ đốc nhân đều ném trải sự thờ phượng Chúa một cách thật lòng thì có Chúa ngự trị. Con người mà có Chúa tể trị trong tâm hồn thì con người đó có tinh thần sáng suốt, có thái độ lạc quan, yêu đời và sống một cuộc đời phước hạnh trên đời này và được cứu trong đời sau. Phúc âm Tân Ước sách Mác đoạn 1 có ghi nhận rằng Chúa Giêsu và các môn đồ đến thành Ca-bê-na-âm. Nhằm ngày Sa-bát, Chúa và các môn đồ đi nhà thờ. Và sau khi lễ thờ phượng xong, Phi-e-rơ và An-rê mời Chúa về nhà của người. Và theo Phúc âm Tân Ước sách Mác đoạn 1 câu 29 thì chúng ta được biết rằng gia đình Phi-e-rơ có điều không vui. Bởi vì bà gia Simon đương nằm trên giường đau rát, tức thì chúng thưa với Ngài về chuyện của người. Ở đây chúng ta hãy xem tuần tự những lời ghi chép như sau. Bà gia Phi-e-rơ đau rát đương nằm trên giường. Đối với dân Do Thái trong thời kỳ của Chúa Giêsu trên trần thế này thì đau rát là một trong chứng bệnh trầm trọng. Họ coi như là lửa đốt trong xương, có ảnh hưởng đến sự tín ngưỡng. Họ coi như là một sự hình phạt đến từ thiên thượng vì sự bất trung hai lý do nào đó. Bởi vậy, bệnh của bà gia Phi-e-rơ biểu hiệu cho điều không tốt. Chúng ta thường nghe nói một con ngựa đau, cả tàu không ăn có. Bất cứ nhà nào mà có người đau ốm thì tiếng cười vang lặng, ai nấy đều lo lắng, ăn không ngon, ngủ không yên, chập chờn lo sợ. Nhưng dịp mai cho bà vì có Chúa đến thăm viếng. Chúng ta hãy mời Chúa đến viếng thăm gia đình của mình. Ngài sẵn sàng làm vị khách đặc biệt cho mỗi gia đình. Bất cứ gia đình buồn rầu hay vui vẻ trong bất luận hoàn cảnh nào, Chúa đã hứa trong sách Khải Huyền đoạn 3 câu 20 như sau: này, ta đứng ngoài cửa mà gõ, hễ ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho thì ta sẽ vào cùng người, ăn bữa tối với người và người với ta. Chúng ta trở lại câu chuyện trong Phúc âm sách Mác đoạn 1 câu 30 phần B. Khi Chúa Giêsu vào nhà Phi-e-rơ thì họ làm gì? Tức thì chúng thưa với Ngài về chuyện của người bệnh. Vâng, ở đây chúng ta thấy họ không giống như người Pha-ri-si tra gặn lý do tại sao đau. Đau tại người hay tại ai gây nên? Họ cũng không đem câu chuyện người bệnh bàn tán dư luận với nhau. Họ lập tức trình thưa với Chúa, không chần chờ, không chậm trễ. Hỡi các tín nhân Cơ Đốc, hãy thực dụng bài học này. Bất luận việc nhỏ hay lớn trong cuộc sống hàng ngày, không nên dư luận bàn tán, nhưng hãy lập tức thưa trình với Chúa. Khai trình tự sự với Chúa sẽ không gây nên rắc rối, cãi cọ, bất hòa. Trình lên với Chúa, Ngài có cách để giải quyết mọi sự việc cho mỗi chúng ta trong năng quyền và trong tình yêu của Chúa. Vừa khi họ thưa với Ngài về người bệnh thì Chúa đã hành động như thế nào? Ngài bàn lại rằng: vâng, Chúa luôn luôn ở cận bên chúng ta và Ngài sẽ đáp ứng khi chúng ta khai trình với Ngài. Thánh đồ Phaolô đã tuyên xưng như thế nào? Ngài chẳng ở xa mỗi một người trong chúng ta. Đạo ở gần ngươi, ở trong miệng và trong lòng ngươi. Ấy là đạo tức tin mà chúng ta giảng dạy. Vậy, ngươi xưng Đức Chúa Giêsu ra và làm ngươi tin. Mọi sự việc Chúa sẽ an bài. Chúa bàn lại gần bà gia của Phi-e-rơ để làm gì? Ngài cầm tay người đỡ dậy. Thì thưa quý vị, bệnh rác của bà liền dứt đi. Chúng ta tạ ơn Chúa, đây là một sự lạ lùng, một sự may mắn tuyệt vời. Chúa cầm lấy tay của bà Gia-phi-rơ để đỡ bà dậy, thì lúc bây giờ bệnh rác của bà liền dứt đi. Kết quả của đức tin, kết quả của lời cầu nguyện là được Chúa đáp lời, và Ngài tỏ bày phép lạ của Ngài, quyền năng của Ngài cho những nhu cầu của chúng ta. Sau khi bệnh rác ra khỏi người của bà Gia-phi-rơ thì Kinh Thánh ghi chép như thế nào? Bà bắt tay hầu hạ Chúa. Vâng, đây là cái thái độ và hành động của mỗi cơ đốc nhân đã được Chúa ban phép lạ chữa bệnh thể xác và tâm linh. Bà mẹ vợ của ông Phi-rơ, sau khi Chúa đến gần bà, cầm tay bà đỡ dậy, thì bệnh tình của bà được lành và bà bắt tay vào việc phục vụ Chúa, hầu hạ Ngài. Và cái thái độ và hành động này cũng có nghĩa là thờ phượng Chúa với tinh thần tự giác, tự nguyện của người biết ơn Chúa đã cứu độ cho mình. Theo chuyện lưu truyền của người Đông Phương kể rằng, có một người đàn bà kia có một đứa con trai duy nhất bị lâm bệnh nặng, rồi không bao lâu đứa con trai của bà chết. Người mẹ quá đau khổ, bèn đi lên một đỉnh núi cao, nơi đây có một ông thánh đang sống ở đó. Bà ta xin gặp ông và kể lể sự đau buồn tuyệt vọng của bà, rồi bà xin ông có ma thuật nào để làm cho đứa con yêu quý của bà sống lại chăng. Ông thánh mới bảo rằng, hãy đi xuống núi và đem lên cho ông một hột giống cải tìm được trong một gia đình nào đó không bao giờ biết đến sự buồn thảm đau thương nào cả. Ông sẽ dùng hột giống cải đó làm ma thuật cho con bà sống lại. Bà ta mừng quá, bằng liền xuống núi và vào một tòa nhà lớn. Bà gõ cửa và nói với người đàn bà ra mở cửa rằng, tôi đi tìm một gia đình mà chưa hề bao giờ biết đến sự đau khổ trong cuộc sống. Điều này thật là quan trọng đối với tôi. Vậy đây có phải là một gia đình như thế không? Người đàn bà mở cửa đáp rằng, bà tìm sai nhà rồi. Chồng tôi vừa mới chết đang nằm trên giường. Con trai của tôi thì phóng đảng, trụy lạc. Và chính tôi đây sẽ chết trong cô đơn. Nghe nói xong, bà rất cảm động và tự hỏi, ai là người tốt hơn người đàn bà bất hạnh này? Có thể nào giúp đỡ được cho bà này hơn là cho chính tôi chăng? Rồi bà tự nguyện ở lại tại nhà này để an ủi, phụ giúp các việc cần thiết vài hôm. Sau đó, bà ta tiếp tục đi tìm một gia đình chưa bao giờ lâm vào cảnh bất hạnh đau thương trong cuộc sống. Nhưng mỗi nơi bà đến, dù là nhà tranh vách đất hay biệt thự villa, đều nghe những chuyện đau khổ thảm sầu về cuộc sống đầy bất hạnh. Và bà ta cứ tiếp tục an ủi, nâng đỡ tinh thần cho họ. Và rồi lần lần bà ta quay hẳn đi việc bà đi tìm hột cải giống. Đồng thời bà bắt đầu cảm nhận được ý nghĩa mới mẻ trong đời sống. Và cuối cùng bà tự bảo mình rằng, phục vụ, giúp đỡ cho nhau là một vẻ đẹp tuyệt vời của đời sống. Thưa quý vị và các bạn thân mến, bà gia của ông Phi-rơ đau rát, dầu là đau rát, đau thương hàn hay là ung thư, bất cứ chứng bệnh nào cả. Và thưa quý vị, không chỉ những trong gia đình của bà gia ông Phi-rơ có sự đau ốm, buồn rầu, lo lắng như vậy, mà trong cuộc sống của tất cả nhân loại, ai nấy cũng va chạm với sự bất hạnh trong đời sống bằng cách này hoặc bằng cách khác, hoặc trong lĩnh vực này, hoặc trong lĩnh vực khác, hoặc trong giai đoạn này, hai giai đoạn khác trong cuộc sống. Nhưng điều quan trọng ở đây là Pierre và André mời Chúa vào tham viếng trong nhà của mình. Và bởi cớ sự tham viếng đó mà họ trình bày với Chúa về bệnh tình của bà Gia Phi-e-rơ, và Chúa đã hành động để đáp ứng cái nhu cầu cần thiết trong gia đình này, là làm cho bà Gia của ông Phi-e-rơ được lành bệnh. Vâng, thưa quý vị và các bạn, điều cần thiết ở đây Chúa muốn nhắc nhở dạy dỗ chúng ta là hãy mời Chúa ngự trị vào trong gia đình của mình, và hãy thưa với Chúa về tất cả chi tiết, chuyện nhỏ, chuyện lớn trong cuộc sống của mình. Chúa là Đấng, Ngài biết hết mọi sự, và Ngài có quyền để có thể thỏa đáp mọi nhu cầu thể xác và tâm linh của chúng ta, hầu cho chúng ta hãy thải đều nhận được ân cứu độ của Chúa. Và noi gương bà Gia của ông Phi-e-rơ là chúng ta hãy bắt tay hầu hạ Chúa, thờ phượng Chúa, vì thờ phượng Chúa là một vẻ đẹp tuyệt vời trong đời sống của chúng ta, để chúng ta chiêm ngưỡng sự hiện diện màu nhiệm của Chúa, sự can thiệp năng lực quyền năng của Chúa trong đời sống của chúng ta, và Ngài ban cho chúng ta sự cứu rỗi trong ngày mà Ngài sẽ trở lại trong trần gian này. Amen.
Quý vị vừa nghe giảng điệp Trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời qua sự trình bày của Mục sư Dương Sáo. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giê-xu cứu thế, hoặc bày tỏ mối quan tâm về đời sống tâm linh của chính mình, hay muốn có CD của chương trình hôm nay, kính mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030, hoặc gọi số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại những chương trình đã được dự trữ trong trang nhà, mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niemtinvanhanai.org. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi, và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an trong hồng ân Thiên Chúa.